25, Ngài Duy Ma Cật gọi Pháp Tánh là Pháp Như. Làm sao nói được Pháp Như?
Pháp có Pháp Tánh và Pháp Tánh, Pháp Lưỡng Nghĩa, Pháp Bất Lưỡng Nghĩa, Pháp Đại Thừa và Pháp Lưỡng Thừa. Về Pháp Tánh, khởi ý ngữ đã sai, mở lời nói không đúng, Bồ Tát Duy Ma Cật gọi thứ Pháp đó là Pháp Như. À, Pháp Như. Như có nghĩa là tự nó sao thì để vậy, đừng nói bàn, đừng nghĩ ngợi, vì nó như tất cả, như văn tự, như ngôn thuyết, như tâm nhiên. Người nói được Pháp Tánh phải là người thành thạo diễn đạt nghĩa lý của chữ Tát, của chữ Bất và chữ Mô.
Đây là chỗ này là chỗ khó khăn gì đó mà này. Muốn nói Pháp Như là cái lời đó là thành thạo diễn nghĩa chữ Bất và chữ Mô. Phải thành thạo, phải học cái này cho nhiều, cho thâm sâu về cái nghĩa, cái ý nghĩa của chữ Bất và chữ Mô này đó, thì mới nói được cái Pháp Như. Bất đây là gì? À, đại chúng nói nha, Quán Tự Tại Bồ Tát thành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời cứu kiến ngũ uẩn giai không? Này, không nha, nhớ rồi nè, cái mục đích là cứu kiến ngũ uẩn giai không? Thế là tử thử cái bất không tốt, hay là bất nào? Bất sanh, bất diệt, bất không, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. À, đây là nghe cái bất này. Nên tu hành phải tu như quán chiếu, phải tu lục độ hoàn hạnh. Nhưng mà cái đỉnh cao của cái thành quả của cái đỉnh cao đó là thành tựu được Bát Nhã Ba La Mật. Lại tôi nhớ rằng là bố thí, trì giới, những nhục, tinh tấn, thiền định, dù làm tất cả những cái đó trải qua đời này qua đời khác, nhưng mà cái cốt tính thành tựu của nó phải là thành tựu cái bộ thứ sáu là Bát Nhã Ba La Mật. Thành tựu Bát Nhã Ba La Mật rồi mới quán thấy ngũ uẩn giai giai không nè, à mới này phải là không nè. Mà ngũ uẩn giai không tức là vạn pháp giai giai không. Chỉ có Phật tử trong giảng đường này mà theo dõi thì mới hiểu được cái đó, chứ không nghe khó dữ lắm à. Bởi vì dạng pháp là nó hình thành từ nó ngũ uẩn nên nó hình thành ra 100 pháp, mà dạng pháp không ngoài 100 pháp. Mà trăm pháp đó thì là nó phát xuất, cái gốc của nó là từ ngũ uẩn, xuất họ uẩn thành thức. Chứ cứ ngũ uẩn ra không có nghĩa là thấy dạng pháp ra không. Mà không đây, không đây là cái nghề hành giả nó phải thấy là dạng pháp không sanh, không diệt. Khó rồi đó. Đây là phải học về cái pháp nguyên, tức là cái thể chân nguyên của dạng pháp. Nghề hành giả phải tư duy thấy là dạng pháp sanh mà không phải thật, thật sanh. Vì dạng pháp sanh ra là do nhân duyên trùng vô tận hòa hợp lại, cái lúc mà nó còn tương tục hòa hợp thì gọi là sanh. Rồi lúc nào đó cái nhân duyên mà nó chưa đi thì gọi là diệt. Vậy cho nên là sanh nó phải thấy rằng dạng pháp sanh không thật sanh. Vì vậy cho nên lúc diệt cũng không thật diệt. Đây là cái chỗ khó rồi nè. Ta mà học mãi mà ta không có được giải thoát giác ngộ là gì đó, ta thấy chiếu kiến ngũ uẩn giai và có đấy, mà ngũ uẩn giai có thì là sắc có, thọ có, tưởng có, hành có, và thức có, và dạng pháp đều có. Cho cái này là phải để tâm mà tư duy coi cho tất cả nguyên nhân của cái khổ mà của tất cả người phàm phu của chúng ta đang bị khổ là do cái gì? Là do thấy dạng pháp giai và có. Đấy là một sự thật rõ ràng. Còn các vị để tâm mà tư duy cho kỹ coi Đức Như Lai Thế Tôn của ta, ngày nay là ngày bản thân của ngài, tôi tới ngày lòng
Do đâu mà Ngài được nếu phải Bồ Đề, nếu phải Niết Bàn, hoàn toàn không có được sự khổ nhỏ như nào là do đâu? Là do hành tâm tất nhỏ ba la mật đa thời chiếu cứu ngũ uẩn giới giải không. Mà cái không cụ thể đó sao có thể thấy rõ ràng cụ thể? Chứ không phải là nói cái chuyện quỷ quật ngu mơ, nói chuyện mơ hồ đâu. Ngài không có một cái gì hết mà. Đại chúng biết rồi đó, Ngài là người, một vị hoàng tử từ cung vàng, điện ngọc, vợ đẹp, con chung, và có đủ tất cả những cái phương tiện cần thiết, tối thượng trong cuộc sống. Nhưng mà Ngài bỏ hết, bỏ tất cả những cái phương tiện trong cuộc sống đó, lẽ ra lại là nghèo là khổ mới phải chứ. Nhưng mà không phải, ta tư duy quá chiếu coi Ngài được vô thượng Bồ Đề, vô thượng Niết Bàn, đó là chính do bỏ hết chứ không phải là do có hết. Những người mà có hết phương tiện, có đầy đủ tất cả phương tiện thì những người đó là những người đau khổ nhất đời. Ngược lại như Lai Thế Tôn ta mà có được Đại Bồ Đề, Đại Niết Bàn là do không có một cái gì hết. Cái điều này là tôi đã tư duy rất là kỹ rồi. Cái thành công của Đức Phật là do không có một cái gì hết, chỉ có cái là nhất tác kim do phạm cơ thân dạng lý như chỉ như hình tử sự giá nó độ sinh thân một mình bát sinh ăn từng bữa một. Chỉ như hình tử sự giá nó độ sinh thân giá nó mà không hề thấy mình có giá nó độ năng lượng vô số vô biên chúng sanh mà không hề thấy mình là người năng độ, còn chúng sanh là sở độ. Chính cái chỗ đó mà Ngài có Đại Bồ Đề, Đại Niết Bàn là cái chỗ đó. Thành ra không tất cả. Vì vậy cho nên là cái học của chúng ta là ta phải tư duy cái chỗ đó để ta xem cái nguyên nhân nào sanh ra khổ, nguyên nhân nào sanh ra vui, vì sao như là cái con có được Đại Bồ Đề, Đại Niết Bàn. Chính cái chỗ này tôi đã tư duy mấy mươi năm trời, tôi phát hiện ra là không còn sai nữa được. Tất cả cái khổ của chúng sanh là do thấy dạng pháp là giờ hữu giờ có, mà cái nơi thuận Bồ Đề, như thuận Niết Bàn của chư Phật là do giai không. Do đó cho nên trên đường tu hành đó mà chẳng những mình không nên có danh vọng sự nghiệp, mà trong đó kể cả môn đồ đệ tử bá tánh nữa, độ đối lượng vô số vô biên chúng sanh mà thật vô chúng sanh bất diệt độ vậy, độ chúng sanh vô số người mà không thấy có chúng sanh nào được mình độ, đó là kinh Kim Cang Bát Nhã. Do đó mà được có Đại Bồ Đề, Đại Niết Bàn, và nhân giả pháp bất sanh bất diệt. Nhưng mà nói cho bất sanh bất diệt này là đại chúng nhớ rằng là thấy bất sanh là bằng kiểu nào này. Bây giờ thân tôi mất bỏ ra nè, mất nè, mất, mất sanh là mất, diệt, mất, đoạn, mất, thường, mất, lai, mất, sức, mất khứ, mất, sức, mất, nhập. Cái này là bất sanh bất diệt bất cấu bất tận bất tăng bất giảm, cái này là bát nhã ba la mật mà các vị đã học rồi hết. Người làm giả người tu Phật phải thấy quán chiếu tư duy để cho thấy rõ rằng dạng pháp không sanh không diệt. Vì sanh đây là chúng nhân duyên sanh pháp ngã thuyết bất thị không diệt như thượng giả danh diệt thị trong đạo nghĩa. Các pháp do nhân duyên sanh cho nên tôi nói đó là không. Long Thọ Bồ Tát nói, vì do nhân duyên sanh mà cái không nó cũng là giả danh. Người nào hiểu được như vậy là người đó nắm được cái bí quyết trung đạo của đạo Phật. Thành ra sanh không thật sanh thì diệt cũng không thật diệt, mà đã không thật sanh không thật diệt thì các pháp không có cấu. Không có cấu nghĩa là cái cấu đây không phải là dơ dơ như kiểu là nước phẩm nước tiểu như bùn sình hôi tâm đâu, mà cấu đây tức là những cái thứ mà nó làm cho người ta sinh ra các cái thứ phiền não khổ đau Chữ cấu ở đây là cấu đó. Tôi nói ví dụ như bây giờ đây là nếu thầm thư mà ta không hiểu được cái chân lý là vạn pháp bất sanh bất diệt á, thì ta bị lục trần nó làm cấu ta, sắc trần nó làm ta bị cấu, bị ngơ quế tâm hồn, thanh trần nó cũng làm cho ta ngơ quế cái nhĩ căn của ta, sắc trần nó làm ngơ quế cái nhãn căn của ta, hương trần nó làm ngơ quế cái lỗ mũi của ta, nhĩ trần nó làm ngơ quế cái lưỡi của ta, xúc trần làm ngơ quế cái thân của ta, ý trần á, pháp trần nó làm ngơ quế cái ốc của ta. Như thế thì nếu mà ta không tin như được cái pháp chân như của vạn pháp, cái tự tánh chân như của vạn pháp, thì ta thấy các pháp có thật sanh có thật diệt. Vì vậy cho nên là nó làm cho cái lục trần nó làm cho cấu, là cái ngơ ngơ quế cái lục trần của ta. Và khi mà bị có ngơ quế rồi thì cố gắng mà trao dồi để làm cho nó tịnh. Ở vì vậy mà thấy giải pháp có lúc đó thêm có lúc bớt, có lúc ngơ có lúc tịnh. Còn hành tâm bất nhỏ ba mặt rồi thì lẽ thấy giải pháp không sanh thật, vì không sanh thật nên không thật diệt. Mà nó không sanh thật, không thật diệt thì không có cái lý do làm cho sụp cấu quế lục trần của ta được. Nhớ là chỉ cấu đâu không phải là dơ, cái đồ dơ đâu nhé, không phải là cái đồ mà hôi tanh ra vườn đất hay là thối tha bình thường đâu. Phải cái đó Phật không có dơ. Đối với Phật là Phật biết cái chuyện đó là chuyện bình thường của nhân loại. Nếu nó cần có cái nơi thứ đó là cần lấy nước mà rửa, không có đáng kể. Mà cái chữ cấu đây là nó làm cho lục trần của ta không còn thanh tịnh nữa. Và từ cái sắc thanh minh những xuất pháp đó mà nó làm cho tâm hồn của con người bị mê tha, bị tị lạc, bị chôn vùi, bị khổ sở, nó sinh ra đủ các cái thứ phiền não khổ đau. Cái đó mới gọi là cái cấu. Mà khi biết là các pháp không sanh không diệt rồi thì là tự nó không có cái đạo cấu nữa. Giờ nó không cấu á, đạo cấu cũng như là không có cái tịnh. Mà không cấu không tịnh thì không có cái lúc nào nó thêm mà lúc nào nó không bao. Bởi vì nhà pháp sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, cũng như là sống ngoài bọt của biển vậy đó. Nếu mà nhìn bằng con mắt bình thường không có tư duy sâu sắc thì thấy là như là khi sóng ngoài nổi lên là biển, nước biển tăng lên, rồi khi mà sóng ngoài mà bình lặng thì coi như là nước biển bị giảm bớt như cái gì. Nhưng mà sự thật không phải đâu. Khi mà nước biển nổi lên là do cái duyên của gió, khi mà cái duyên gió ngừng rồi thì cái nước biển nó bình lặng xuống. Lặng xuống như vậy không có nghĩa là nước biển bị vơi, bị lưng. Lúc có gió, cái duyên gió làm cho sóng cuồn cuộn nổi cao lên ngập lụt cả bờ bãi. Không phải vì vậy mà nước biển nhiều. Thế vì là cái chuyện mà không thêm không bớt của vạn pháp đây nó cũng như vậy. Sanh được diệt, diệt được sanh, sanh sanh diệt diệt, mà không có lúc nào thêm, không có lúc nào hết. Thế thì á, cái người mà nhận thức được như vậy là người đó kêu bằng là nói được cái pháp như của vạn pháp. Pháp như của vạn pháp là tự tánh chân như của vạn pháp, là nó bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tan bất vạn, đó là pháp như của vạn pháp. Nó là như thị tốt, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn đạt cứu. Chánh nó là như thị, đừng phân biệt, đừng cách nghĩa, đừng gán cho nó tên tuổi nào hết. Vì gán cho nó tên tuổi, tốt xấu hơn thua thể quấy tâm giảm, vân vân, đều là bốn kế sở chấp do cái phân biệt của con người. Thì hiểu được như vậy đó là pháp như của giải pháp. Rồi đây là bát bất trung đạo của Long Thọ Bồ Tát, đây là bộ trung luận đây nè. Trung luận thứ nhất rằng là giải pháp nè, bất sanh bất diệt bất đoạn bất thường à. Đây là theo bát nhã mà các vị học nha. Còn đây là trung luận nè, bất sanh giống như cái nghĩa trên, bất diệt giống như cái bất diệt trên. Sự thật giải pháp sanh không thật sanh, vì không thật sanh cho nên diệt cũng không có thật diệt. Giống như hoa đốm vô không, khi sinh ra là do nhắm mắt của người nào đó, chứ hoa đốm không thật sanh. Vì vậy cho nên khi người nào đó hết nhắm mắt, hoa đốm diệt, thì cái việc đó cũng không thật, không thật diệt. Và pháp không thật sanh, không thật diệt. Bất đoạn, bất hợp. Nếu người nào chấp giả pháp đoạn, ví dụ như là khi mà thấy giả pháp được diệt mà cho là đoạn, cho là không còn gì nữa mà, đó là đoạn kiến ngoại đạo rồi. Mà các pháp sanh để rồi diệt, diệt để rồi để lại sanh, vì vậy cho nên sự sanh không thật sanh mà diệt cũng không thật diệt. Do đó cho nên là cái người học đạo là phải biết là giả pháp là bất đoạn. Bất đoạn nghĩa là không mất hẳn. Tất cả sơn hà đại địa, trời xanh mây nước, cỏ cây hoa lá, nó chung các loại hữu tình, dầu xanh cũng không thật xanh mà diệt cũng không diệt hẳn. Kể cả đất sụp đất chùi, xương cả thành hó cũng không phải là diệt hẳn. Chẳng qua là sự sinh diệt đó là sự sinh diệt là nổi tiềm những cái cung, nó nổi tiềm ẩn hiện trên biển vô cùng. Nhưng những đợt sống có xanh có diệt trên biển bất xanh, trên mặt nước biển bất xanh bất diệt. Thành ra cái người học đạo là phải hiểu rằng giải pháp là bất thường, bất đoạn, mà bất thường, không có cái gì thường cả, không có thường. Vì vậy cho nên dạng vật mà nó thay đổi, mà nó xây dần, đừng đau khổ với cái nhãn hiệu đó. Ai mà bảo thủ mà nhang, mà bảo thủ mà tiếp nối những cái quá khứ, những cái dữ dãn ha, vô tình là nó là một cái thứ tai họa, ghê gớm khủng khiếp. Có một cái việc mà ở trong đạo Phật của ta gần đây nó xảy ra hết sức là cụ thể, nhưng mà có những cái mà không thể nói được, không thể nói ra rộng rãi cho đại chúng được. Chứ còn á, vừa rồi lẽ ra là cái người học đạo là phải thấy giải pháp là bất thường, thì mọi sự đều nó đi qua một cách dễ dàng. Ta nhìn đời giống như mình cái ống kính dạng hoa, ống kính dạng hoa bán ở ngoài chợ đó mà, cầm cái ống mà xây về thương hình dạng trạng đủ các thứ màu sắc, các thứ hoa thay đổi luôn luôn để mà nhìn nó đẹp lắm. Nhưng mà nếu mà cầm cái ống kính mà để hoài chỗ không cho nó xây, không cho nó biết chuyển đó, thì cái ống kính dạng hoa nó chẳng thành là loạn hoa được nữa, mà nó trở thành một thứ đồ bỏ mà thôi. Cho nên cái người học đạo là nhìn dạng hấp bất đoạn mà lại bất thường, không được cố định bất cứ một pháp gì. Rồi á, bất lai bất khứ, dạng pháp đến không có tướng đến, đi cũng không có tướng đi, đến là tùy duyên nó cấu tạo, nó phối hợp lại thì nó sanh. Mà tới chuyện nó đi nó cũng giống như là diệt đó mà, cũng tự nhiên mà nó tan, chứ nó cũng không đi đâu cả, đều ở trong một cái bản thể như lai tàn cả không. Nói ví dụ như giờ cái bến tàu ở Sài Gòn đây nè, đối với ta ở đây là ta thấy cái tàu này đến tàu kia nhổ neo đi, nhưng mà thực sự là cái đi giữa các cái tàu đó mà có đi đâu, đi vòng cũng ở trên cái bốn biển trên cái mặt đất này mà chẳng được dắt dòng nào nữa. Có những chiếc tàu không có dắt được dòng nào cả, coi như rất dữ vậy mà người ta chẳng đi đâu cả. So với cái vũ trụ mênh mông vô cùng vô cực này thì nó chẳng có đi đâu cả. Cái đi đó là cái đi tương đối không, chứ còn thì thật chẳng đi đâu cả. Thì giả pháp trong cái Như Lai tàn bản thể này cũng vậy, lúc nhân viên hòa hợp thì thấy nó có đến, nó có sanh, khi nhân viên tương đối thì thấy coi như nó có đi, nhưng mà đi hay là đến đều là giống như là sự sinh diệt của nước biển, của sóng ngoài trên biển mà thôi. Cho nên là cái người học đạo cái nhìn nhận giải pháp bất lai và bất thứ, không có đến mà không có đi, bất xuất bất nhập, không có lúc ra, không có lúc vào. Nó như thị mà, giải pháp nó như thị, duyên sanh nó như nguyễn, rồi điện nó như thị tốt, như thị tấm, như thể là cứ thật như thị như mà nói, không có lúc nào ra, không có lúc nào vào. Nhân viên hòa hợp thì gọi là sanh, gọi là ra, mà nhân viên quy ly thì gọi là diệt, cũng tức là coi như là vào, chứ kỳ thật chẳng có vào đâu cả. Ta đi giống như ta đi, nhưng mà đi ngày này qua ngày kia, chứ kỳ thật là trong phạm vi giới hạn và trong thành phố này, đi qua đi lại đi tới đi lui cũng trong thành phố. Còn ai là đi xa hơn nữa, kể cả đi cái tàu diễn viên đó mà đi xa vậy, mà đi qua Malaysia, qua Hồng Kông, qua Tân Tháp vân vân nè, như vậy chứ còn cũng không có ngoài được cái mặt địa cầu. Thì đây là cái bất đó nè, Còn cái vô nè, thầy hiểu giảng pháp là vô nè. Cái lợi tử thường như pháp công chứng bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, thì có công trung vô sắc này nha. Vô sắc, vô thọ, vô tưởng, vô hành, vô thức, vô nhãn, vô nhĩ, vô tỷ, vô thiệt, vô thân, vô ý, vô sắc, vô thanh, vô hương, vô vị, vô xúc, vô pháp, vô nhãn sắc, vô nhĩ sắc, vô tử sắc, vô thiệt sắc, vô thân sắc, vô ý sắc, vô sắc tập. Vô nhận cái gì thần ấy, vô sắc, vô thanh tần, vô hương tần, vô vị tần, vô xúc tần, vô pháp tần, vô nhãn giới, đại trí huệ thức giới, rồi còn vô nữa nha, vô minh, vô thành, vô thức, vô danh sắc, vô lục nhập, vô xúc, vô thọ, vô ái, vô thủ, vô hữu, vô sanh, vô lão tử, rồi vô nữa, vô khổ, vô tập, vô diệt, vô đạo, vô trí diệt, vô đắc. Tôi nói này chắc đây có nhiều người nói tôi sắp khùng rồi không? Có mấy người mới đi nghe nói chắc tôi sắp khùng. Nhưng mà báo cáo mấy vị là nội đấy là cái tính là các vị hiểu bát nhã ba la mật rồi quý vị, mà hiểu bát nhã ba la mật rồi là các vị thấy tôi không cùng. Mà phải nói rằng là học như vậy đó mới là siêu lên. Cái bát nhã tâm kinh đó các vị đọc các vị thấy quá thường tình hết, có mấy một câu nhưng mà vô cùng vô tận sâu sắc. Vô sắc vô thọ tưởng hành thức, tức là ngũ uẩn giới ra xong rồi, mà ngũ uẩn ra xong tức là dạng pháp giới ra xong rồi. Rồi đây là bây giờ tôi chia nhỏ ra rồi tôi nói cụ thể nè. Vô nhãn nhĩ tử thiệt thân, ý có nghĩa là nhãn căn, nhĩ căn, tử căn, thiệt căn, thân căn, ý căn này cũng là giới ra không. Vì lục căn này là không ngoài ngũ uẩn, mà ngũ uẩn ra không thì lục căn cũng là giới ra không. Vô nhãn nhĩ tỷ diệt thân ý, mà lục căn ra không thì lục tầng ngũ giới ra không. Vô sắc vô thân vô hương vô vị vô xúc vô pháp, nghĩa là lục tầng ngũ giới ra không. Vì lục tầng cũng không ngoài ngũ uẩn, lục căn là thuộc về sắc uẩn ở trong ngũ uẩn thôi. Cho nên sắc uẩn ra không thì lục tầng là thuộc về sắc uẩn cũng giới ra không. Mà lục căn ra không, lục tầng ra không thì lục thức là nhãn thức, ngũ thức, tử thức, thiệt thức, thân thức cũng giới cũng ra không. Cho nên là vô nhãn giới nãy xứ ngũ thức giới, không có nhãn căn, không có nhãn lục tầng, không có nhãn thức, ngũ thức, tử thức, thiệt thức, thân thức, ý thức gì cả. Đều là do căn thần thức, là do nhân duyên nó tác động qua lại, nó phản ảnh nhau mà người ta nhận nó ra, nó hình thành ra giả pháp như quyển như sanh như quyển vậy mà thôi. Thế thì là vô nhãn giới nãy trí nghĩa thân giới, đó là vô nhãn thức, nghĩa thức, tự thức, tự thức, tự thức. Rồi nè, vô minh nghĩa cho vô minh tận, nãy trí vô lão tử, nghĩa cho lão tử tận, có nghĩa là không. Vô minh cũng không, mà hành cũng không, mà thức cũng vô, chính xúc cũng vô, lục nhập cũng vô, xúc cũng vô, mà thọ cũng vô, ái cũng vô, thủ sanh lão tử vô minh khổ não đều là vô hết. 12 nhân duyên cũng không có, vô không có, vô khổ tập diệt đạo, khổ không có khổ. Khổ là tại mình mê thì nó khổ, chứ giác là nó không khổ. Mê cho nó ví dụ như là mình mê là ai có mặt chim bao thấy mình mất chiếc xe bên tai, thấy bác xe bên hoa trong chúng đau mình quá đau khổ không? Nhưng mà nếu mà là đang đau khổ rồi là thích chấp vậy còn khổ nữa không? Không có khổ là gì, là mình thấy cái xe thứ hai chưa là hư nguyễn. Thấy cái xe thứ hai mà mất đó là xe hư nguyễn, và cái thấy của mình cũng là cái thấy hư. Cái nguyễn đó thì mình tỉnh lại là nó không có mất. Thế thì cái mà mình đau khổ là do cái nguyễn, do cái mong nguyễn mà ra, thì tránh rồi là không có cái mong nguyễn đó nữa là không có đau khổ. Đức Phật là người tỉnh giác, Đức Phật là giác giả, là người tỉnh giác, là người thức giác chuyên bao. Cho nên là Đức Phật thấy dạng pháp giới vậy không thì nó giống như là mình thức giác chuyên bao rồi, mình thấy cái gì trong chuyên bao đều không, thì còn khổ đau ở chỗ nào nữa được. Chúng sanh thì thấy dạng pháp giới hữu, dạng pháp giới có, cho nên là mới là thấy mất cái xe, mất cái tư duy, mất cái gì đó là đau khổ vui lúc, dù là nó là mất trong chuyên bao. Cho nên Phật là cái người tỉnh giác, thì vậy mà vô khổ, vô tập, vô diệt, vô đạo. Ông Mục Kiền Liên nói với chúng sanh, nói với các hàng cư sĩ rằng này khổ nè, các ông thấy không? Khổ khổ nè, quả khổ nè, hành khổ nè, nè ái biệt ly nè, nè quán tấn nè, nè ngũ ấm chí thạnh nè. Đề Tát Như Mật Cạch nói, ông đừng có nói cái đó, ông phải nói cái pháp như. Ông nói pháp như là giải pháp chân, chân như là giải pháp giai, giai không. Ông phải hiểu về cái nghĩa đắc bất công đạo, ông phải hiểu nghĩa về bất sanh bất diệt bất tối bất tịnh bất tăng bất giảm. Ông phải hiểu về cái nghĩa bất sanh bất diệt bất thường bất đoạn bất lai bất thứ bất xuất bất nhập. Ông phải hiểu cái nghĩa là từ cái việc mà vô nhãn nữ tử thiệt thân ý vô xuất thân vô nữ xuất pháp, nói pháp đó mới gọi là nói pháp như thế vậy. Chỗ này sâu kinh khiết của đạo Phật. Nhưng mà nghe mà đơn giản mà về các vị không có đọc và không có tư duy á, thì tôi tin rằng là tôi nói giống như tôi khùng vậy thôi. Nhưng mà thật sự các vị lão phải khùng đâu, phải nói rằng là kinh điển sâu là các vị phải học như vậy. Học vậy rồi các vị có kết quả thật sự chứ không có. Không có phải nói là qua qua, nói để lấy lệ, để lên chùa, để là hy vọng cái phước ở đời sau, không phải vậy đâu. Ngay bây giờ, có một cái sức tự tại kỳ quặc, có một sự an lạc kỳ diệu. Hiểu được cái đó mới gọi là hiểu cái pháp nguyên của dạng pháp. Mà hiểu cái đó cũng gọi là hiểu thật tướng của dạng pháp. Bởi vì thật tướng là gì? Thật tướng là vô tướng. Thật tướng của dạng pháp là cái tướng vô, là cái tính giải thoát giai vô. Cho nên tôi đã nói với đại chúng nhiều lần là cái cửa tam quan đó là cái cửa không, cửa vô tướng là vô vô tác. Không là cái người đó phải tu tu quán chiếu nhận thức được là giải thoát giai không và giải thoát vô tướng. Vô tướng là gì? Cái tướng của nó đó là cái tướng đó là sinh không thật sinh. Cái tướng đó là nguyện tướng, nó sanh ra chứ không thật sanh. Và vì không thật sanh cho nên là khi mà nó diệt cũng không thật diệt. Mà nhắm cái nguyên tắc đó mà tư duy á, là các vị sẽ có một cái sức trí tuệ, các vị nhận thức nhìn giải pháp tự tại lắm. Còn giải pháp là vô tác. Vô tác có nghĩa là vô tác giả, không có tác giả. Do duyên hòa hợp, lúc mà duyên còn tương phục thì gọi là sanh. Mà khi duyên mà nó do một cái lý do nào đó, cái điều kiện nào đó nó chưa ly thì gọi đó là diệt, chứ không có tác giả. Thành ra ba cái cửa của nhà chùa nó gọi là tam môn, đó là cửa không, cửa vô tướng, cửa vô tác. Hiểu được như vậy gọi là hiểu pháp nguyên. Còn nói pháp mà đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo, đó là pháp của tiểu thừa chứ không là pháp nguyên. Thành ra kinh này nè, kinh này là kinh là tối thượng thừa, đại thừa, bậc lợi căn. Người nói được pháp tánh phải là người thành thạo diễn đạt cái nghĩa lý của chữ đất và chữ vô. Thật ra cái đầu đề á, cái đánh giả ba la mật đó mà là thiền hoài, thiền không hết mà. Tu thiền là tọa thiền mà tư duy mà quán chiếu thiền không hết. Tại sao nó lại là bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm? Thiền có ai coi Đức Phật nói vậy mà có thật không? Bất sinh bằng chữ nào, bất diệt bằng chữ nào, trong khi ta thấy có sân có diệt, tùy hữu tình, con người cũng vẫn có sân có diệt. Vạn vật vật đổi sao dời, non màu biển cạn cũng là một hiện tượng sân diệt rõ ràng. Tại sao nói vạn pháp bất sân bất diệt? Lấy cái đó mà tư duy quán chiếu. Đại một kiện luôn là thanh văn chuẩn tánh, cho hiểu cái dự lý thì chư pháp công phố bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Đấy, cái tướng của vạn pháp, cái thật tướng của vạn pháp là vô tướng, là cái tướng không. Nhưng mà cỡ trình độ của thanh văn là chưa hiểu được cái đó, cho nên nói pháp là cứ quanh quẩn ở trong tứ đế và thập nhị nhân duyên là cùng thôi. Mà tứ đế thập nhị nhân duyên là chưa phải là pháp liễu nghĩa đại thừa. Vì vậy cho nên lên cái trình độ bát nhã ba la mật rồi là vô sắc thanh an nghị xúc hoặc vô nhãn giới lại ký vô ý thức giới, vô minh diệt vô minh tận, lại ký vô lão tử diệt vô lão tử tận, vô khổ tập diệt đạo vô ký diệt vô. Đất là hàng loạt chữ vô đó, chữ vô mà nghĩa đầy cả cái bản như mà không đủ đâu. Còn bất là bất sân bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, bất sanh bất diệt, bất đoạn bất thường, bất lai bất khứ, bất xuất bất nhập. Phải hiểu vạn pháp như vậy, phải tư duy vạn pháp như vậy bằng cái hiểu của mình, thì lúc bây giờ ta mới thấy được cái thật tướng của vạn pháp là vô tướng. Mà hiểu được cái vô tướng của vạn pháp, nói pháp đó mới gọi là pháp, nói pháp nguyên như là chứng minh vạn pháp bằng thật như thị. Sanh như vậy, trụ như vậy, diệt như vậy, diệt như vậy mà không hề có một sự nào đúng nào. Phần nào đã chúng thấy nhận dạng pháp mà thấy nó sanh như vậy, không có tương quan gì sợ sạch, vô buồn vậy đó. Rồi dạng pháp nó trụ như vậy, cũng không có ý niệm vô buồn. Rồi nó diệt như vậy, cũng không có vô buồn sợ sạch. Rồi nó diệt như vậy là như vậy, nó cũng không có sợ sạch vô buồn. Thì đó là các vị đạt đạo. Chừng đó là đã thành con tột sắc, không bao giờ sợ tiếng hét của sư tử nữa, không bao giờ có cái sự loạn động bởi cái sự sanh già bệnh chết ưu bi khổ nạn. Cho nên đó là một phương pháp mà huấn luyện mà gọi là tu tập, là phải tập những cái đó. Cho nên là chưa hiểu được cái vấn đề là bất mà bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm, chưa hiểu được vấn đề vô sắc vô thọ tưởng hành thức vô nhãn nghĩ tử thiệt thân ý vô sắc thân hương bị xuất pháp. Chưa hiểu được vô nhãn giới nãy chứ vô ý thức giới, chưa hiểu được rằng vô minh diệt vô minh tận, nãy chứ vô lão tử diệt vô lão tử tận, vô khổ tập diệt đạo. Chưa hiểu ngài Mục Liên, chưa hiểu được cái đó. Tư tưởng của tiểu thừa chưa hiểu được cái vô lý đó. Ngài thể nhập giữ lý đó, khi thuyết pháp thường thuyết cái pháp nguyên, à muốn thuyết được cái pháp nguyên của dạng pháp, muốn nói được cái thực tướng của vạn pháp là cái người nó phải thông về cái nghĩa chữ bất và chữ vô thật rõ ràng mới xuất nổi. Còn như là cái tư tưởng của một chuyên thì là chưa hiểu được ý nghĩa của chữ bất và chữ vô của đại thừa Phật giáo, cho nên chưa xuất được. Bồ Tát Vô Lậu Thật muốn ngài đại lực truyền liên truyền đạt cái pháp ngư cho mọi người, có vậy người nghe pháp mới được lợi ích lớn. Cái người mà nghe được pháp ngôn này là cái người này không có cầu nguyện gian sinh ở ai nữa cả. Cái người này là thể nhập cái chân lý, thể nhập được cái thật tướng của vạn pháp, thể nhập được cái bản thể chân như của vạn pháp. Rồi tự mình tôi luyện ý chí của mình để mà xa lìa tất cả những cái hoàn cảnh mà nó là nó thôi thúc mà do căn tầm thức nó tác động hoành hành. Người này tự làm chủ được việc đó, khi mà quán chiếu mà sâu sắc rồi là tự làm chủ được. Theo Bồ Tát Vô Lậu Thật, nhân đối tượng nhận xuất căn cơ là một chi tiết không thể thiếu của vị pháp sư. Cho nên là vấn đề thuyết pháp á là phải quán căn cơ và phải nhìn đối tượng. Cho nên cái thời kỳ mà Đức Phật á, thời kỳ Đức Phật thuyết pháp hồi xưa đó là dễ hơn là cái thuyết pháp đại 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 trà này nè. Trong kinh thật mà nói rằng là ngũ thời bát giáo đó, ngày nay mà chúng ta học qua trong kinh nó có cái hệ tư tưởng, nó có là cái hệ tư tưởng mà có năm thời Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, rồi A Hàm, Phương Đẳng vân vân á, rồi bát giáo là Tạng Thông, Biệt Vương, Đốt Tiệm, Bí Mật, Bất Định á. Sau này hỗn hợp lại vậy, cái thời kỳ Đức Phật mà ngài đi giáo hóa đó là ngài đối cơ dắt người đối tượng trước mặt mình. Thành ra nghe qua cái lời thưa, cái lời hỏi, cái lời nói của người ta là mình biết căn cơ của người ta, mình cường đạt cái giáo lý mà nó ngang bằng với cái yêu cầu của người ta, nó dễ tiếp thu hơn. Còn như bây giờ mình đâu có đủ cái điều kiện làm vậy, rồi mình xuất đại trà kiểu này nè, thì có khi người ta chủ tử đại thừa, mình kéo xuống ngang cái sở trung thừa và tiểu thừa. Rồi có khi người ta cái chủng tử, người ta mới có chủng tử là nhân thiên thôi, tầng mà hy vọng phước báo nhân thiên thôi, mình kéo mình đưa lên á, là của trung thừa lên đại thừa, làm cho người ta chế giới, người ta nghe không hiểu, người ta hoang mang. Mà hoang mang chẳng những hoang mang mà có khi lại còn khinh phê, còn là không bằng lòng, còn là buồn bực nữa, sinh ra phiền não nữa. Cho nên là cái lợi của Đức Phật hồi xưa không đông đảo một lượt, nhưng mà nó tùy theo căn cơ đối tượng, người ta tiếp thu rất là dễ dàng, vì là cái đối tượng đó mình nghe mình biết liền. Tôi nói xin lỗi thôi, cũng như là các vị mà viết câu hỏi là đưa đây là hỏi là cỡ nào là tôi nghe tôi biết rồi. Hồi nãy tôi mới đọc câu hỏi biết của ai mà hỏi là câu hỏi đó, hỏi về vấn đề 37 phẩm cỡ đạo là nó là phương tiện sao, rồi phải làm gì. Viết cái câu hỏi là đọc là tôi biết cái căn cơ, nghĩa là mới quá rồi, thì cái đó là phải nói riêng thôi, hỏi là nói riêng, hướng dẫn từ từ chứ mà đem mà nói chung vậy là những người nghe lâu á nó mất thời giờ cũng là ta. Cho nên là cần phải tìm hiểu căn cơ và đối tượng, phải căn cơ rồi mới thuyết pháp, thuyết đúng đối tượng pháp đó mới đem lại cái lợi ích cho người nghe. Người nói thì đền đáp được thâm ân Phật. Theo Bồ Tát Nhưng Ma Cật là thuyết pháp là truyền bá chánh pháp cho được vũ trụ ở nơi đời, để cho mọi người được lợi ích, chứ không vì một cái sự là phước báo nhỏ nhen cho người nói cũng như cho người nghe, mà là mục đích là đem lại cái sự là cho cái chân lý cho mọi người. Thành là cái bài này là cái phần, tôi biết cái phần tịch chữ này nó quá cô động đi, thì cái vấn đề tất và vô mà như tôi trình bày đó, tôi mong rằng đại chúng về có thời giờ đọc rồi tư duy lại dựa trên cái bài Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh mà đại chúng đa số Phật giáo Bắc Tông đều biết á, thì tất và vô học cái đó mới thấy được cái thực tâm của chư pháp. Còn không hiểu ý nghĩa của chữ bất và vô quan trọng như vậy thì giảng cái đoạn kinh này là không biết đường giảng, đang giảng nổi đâu.